cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời. Hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong Thượng Đế cho đồng bào tôi thở nón những hơi tàn, buông thõng bàn tay đua thịt trước lầm than. Đêm khuya đi dày và mây thêm, hay mang xe đều kiếm cơm ăn, thân trâu keo cày bên lũ Hương Nhan.
Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa, phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ. Xin cho linh mục vớt oan khiên, đưa cha ra tòa tôi liên miên, vung tay bịt miệng không cho phản đối. Cho người Tây Nguyên bị cấm giữa núi rừng, thánh giá oan vai thầy vui đã công mình. Trong buôn im bặt những câu tin, công an bộ đội bước xung quanh, mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm.
Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vinh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay cùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dậy, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang rền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Quý tín giả đang thưởng thức ca khúc Cho đồng bào tôi đã được cố ca nhạc sĩ Việt Dũng viết lại lời mới với phần nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.
Cho người dân oan mặc áo trắng căm thù, mạnh đấng tổ tiên nay nhà nước tịch thu. Con theo cha mẹ sống lang thang, nay ra răng lều bãi tha ma, dân oan khiêu kiện công an đàn áp. Cho người thanh niên từ Mỹ mới quay về, ánh sáng tự do mong rọi sáng màn đêm. Anh đem tâm lòng giúp oan khiên, nhưng sao ma quỷ nổi hung thiên, thân nay lao tù công lý ở đâu.
Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay vùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Cho một cô dâu bị bán giữa xưa người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha. Em đem thân ngồi giữa phòng ba, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua, mua em trong chuồng như mua loài thú. Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh ngầm, em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm. Cho em tôi người mấy xuân xanh, trong ba giao tình thích mua trinh, hai thân cha mẹ không giữ gì hơn.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Cũng giống như đàn em Cộng sản Việt Nam, xã hội Cộng sản Trung Quốc cũng mang nặng bản sắc thượng bất chính hạ tắc loạn và đang đi vào giai đoạn cáo chung. Mời quý khán giả Đài đáp lời sông núi theo dõi phần bình luận của Nhan Thuần Câu với tựa đề Xã hội Trung Quốc, quan chức vô sĩ, người dân vô cảm, luật pháp sụp đổ, bạo lực hoành hành, sẽ được song thập trình bày. Và đây là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Năm con hổ tràn đầy bầu không khí hung sát, dịch bệnh bùng phát tại Bắc Kinh, Thế vận hội mùa đông khai mạc, Tập Cận Bình không được yên lòng. Dịch bệnh quay trở lại Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga buộc phải sa thải Từ Anh Vĩ, Cục trưởng Cục Nội vụ Hồng Kông trước khi năm cũ khép lại. Bà Lâm cũng không được vui vẻ đón năm mới. Ngay trước thời điểm đón năm mới, Trung Quốc đại lục phơi bày sự việc một phụ nữ khốn khổ sinh 8 con, bị xích cổ và nhốt trong một căn nhà. Nhà cầm quyền nói sự kiện này không liên quan đến nạn buôn người, nhưng người có tâm đã tìm được thông tin của người mẹ năm xưa bị mất tích, đang chuẩn bị đối chiếu gen. Ngày 29 tháng 1 năm 2022, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh xảy ra vụ bạo lực khiến một người chết, 7 người bị thương. Những người theo dõi trên Internet nói rằng công ty Beijing Relay Group có một nhân viên còn 3 năm nữa là về hưu, nhưng trước năm mới còn hổ, đã bị buộc phải nghỉ. Nhân viên này kiện cáo không được nên đã tức giận đâm 8 người. Một sự việc khác xảy ra tại Mã An Sơn, huyện Nguy An, tỉnh Vân Nam. Kết quả là tại hiện trường có 4 thi thể đều có vết thương bởi dao. Đầu đuôi sự việc vẫn chưa rõ. Sự kiện này ngoài việc xung đột giữa quan và dân ra, chính là người dân tìm cách trả thù, hành hung trước dịp đón năm mới, là vì nỗi hận trong lòng không thể tiếp tục qua một năm mới nữa. Hung thủ nghĩ rằng anh không cho người ta đón năm mới, thì người ta cũng không cho anh đón năm mới. Nhiều năm trước, hung thủ Dương Giai ở Nam Kinh đâm chết 6 công an, gây chấn động trong Hoa Lục. Hiện giờ loại bạo lực tương tự thế này xảy ra ở khắp nơi. Người Đại Lục cũng không lạ gì. Việc giết người đã trở thành thế đạo, tức thối đời như cơm bữa. Ngôn từ và hành động của một cá nhân có 2 cửa chặn. Cửa chặn đầu tiên là luật pháp. Làm gì cũng được nhưng không thể vi phạm pháp luật. Cửa chặn thứ 2 chính là lương tri. Luật pháp có thể tha được, nhưng lương tri không tha được. Đương nhiên, đây là nói về tình huống thông thường. Ngày trước có thể thích hợp ở Hồng Kông, hiện nay thì không biết thế nào, bởi vì luật pháp Hồng Kông bây giờ đã không hoàn toàn là luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. Vấn nạn hiện nay của người Hoa chính là các quan chức lớn nhỏ đều vi phạm luật pháp do chính đảng Cộng sản Tàu đặt ra. Sự tham ô hối lộ, chà đạp pháp luật là trạng thái bình thường. Cấp trên biết, cấp dưới cũng biết, người dân càng biết. Không phải là vấn đề anh có vi phạm pháp luật hay không, mà là vấn đề vi phạm pháp luật có bị phơi bày hay không, liệu có bị thanh toán hay không. Quản lý thành phố làm mưa làm gió đối với tiểu thương. Chỉ cần tiểu thương dâng tiền thì quản lý thành phố coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng may đưa ít tiền thì quản lý thành phố sẽ chèn ép. Nhưng khi các tiểu thương cùng đoàn kết lại thì cũng có thể đánh cho quản lý thành phố chạy mất tâm. Do đó, sự tương tác qua lại giữa quan và dân chỉ có 2 loại hình thức. Một là nộp tiền. 2 là động dao. Quan chức nhận hối lộ thì rất vui sướng, nhưng nếu giải quyết công việc không cẩn thận thì rất có khả năng ăn dao. Nói một cách khó nghe là khi làm quan tham cũng là kiếm sống trên lưỡi dao. Luật pháp không bảo vệ được người dân. Người dân bị oan không có cơ nào để có thể kêu oan, khiếu nại, nên khiến người ta bị ép bức đến đường cùng. Thì người ta sẽ liều chết để đòi lời giải thích, thà cùng đi đến chỗ chết, chứ không để cho người khác chà đạp. Vấn đề lớn nhất ở Hoa Lục không chỉ là quan trường thúi nát, mà là quần chúng cũng như thế. Hơn nữa, thúi nát đến mức chính khí bị cho ra rìa, tà khí thì lên ngôi. Trên quốc lộ tại Đại Lục xảy ra tai nạn giao thông, không có người dân đến cứu người, ngược lại, có một đám người đến cướp đồ. Trong thời gian phòng dịch Vũ Hán, nguồn cung bị cắt đứt, các bà, các mẹ tập hợp thành hết nhóm này đến nhóm khác, đến ruộng rau của nông dân để cắt. Họ không biết đó là phạm pháp ư? Xin thưa, đương nhiên là biết, nhưng luật pháp trong mắt họ đã không đáng giá một đồng. Hãy nhìn cảnh tượng giành giật đồ ăn trong siêu thị. Những ông, những bà kia lúc bình thường thì mũ áo chỉnh tề, ra khỏi nhà luôn ngẩng cao đầu. Một khi đến siêu thị thì thú tính lại nổi lên, không quan tâm đến thể diện. Đây là hiện tượng gì? Đây là dưới sự quản lý, giám sát của chính phủ cương quyền, bạo lực truyền xuống từng tầng từng lần. Người có văn hóa chịu thiệt, kẻ giả mang đắc lợi. Đây là kỹ năng sống thực tế nhất mà cuộc sống dạy cho người ta. Quan tham các cấp tàn bạo hết mức, đạo đức dân gian mất đi quy phạm, đạo sinh tồn của người dân trở về giai đoạn hoang dại nhất. một là có tiền, còn một kia là tính lang sói. Tương lai của nước Tàu thật đáng lo ngại, khi mà thượng tầng sụp đổ thì tầng dưới ắt sẽ loạn, một khi loạn thì chính là ngày tận thế, không thể thu dọn được. Đối với viễn cảnh vô cùng kinh khủng này, hy vọng mọi người đều có sự chuẩn bị tâm lý trước.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Đắc Túy, sinh năm 1976, bị bắt ngày 22 tháng 2 năm 2019 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daploisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.